Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2013, chúng tôi xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Gia Tài Của Mẹ, qua phần thông dịch sang tiếng Anh của bà Minh Maridas. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái đề tài tôi muốn chọn sáng hôm nay là gia tài của mẹ.
Good morning, everybody. The title I want to share with you this morning is Inheritance from a Mother.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một bản nhạc nổi tiếng gọi là Gia Tài Của Mẹ.
The famous songwriter Trịnh Công Sơn wrote a very famous song called with the title Inheritance from My Mother.
Cái bài hát đó của của nhạc sĩ là để than khóc một cái xã hội Việt Nam, một nước Việt Nam sau bao nhiêu năm đã bị ngoại bang thống trị, đất nước chia đôi, nội chiến hàng ngày, nó đã trở thành một cái mảnh đất tan hoang, bại hoại.
The song is about the lamentation about society of Vietnam, a land that was dominated for many years, a country that was divided in half. Civil war every day, and then a land that was desolated.
Đó là một cái gia tài của mẹ Việt Nam mà người nhạc sĩ cho rằng gia tài để mẹ Việt Nam để lại cho con mình là một gia tài của một quê hương khánh tận.
The songwriter thinks the treasure that the mother left for the child is kind of bankrupt.
Không có bà mẹ nào muốn để lại cho con mình một gia tài khánh tận.
There's no mother that want to leave a child bankruptcy.
Ở trong Kinh Thánh, sách Châm Ngôn có nói, người lành lưu truyền gia sản cho con và cháu của mình. Châm Ngôn đoạn 13 câu 22.
In Proverbs chapter 13 verse 22 it said the good man leave an inheritance for his children's children.
Cho nên khi mà người ta nói đến gia tài sản nghiệp, người ta thường nghĩ đến chỉ sự giàu có về tiền bạc, của cải và đất đai ruộng vườn.
So when people think about, you know, talk about inheritance, they talk about leaving their children land, money, richness.
Văn hóa phần lớn của nhân loại ở trên thế giới cũng vậy, loài người nghĩ lại càng để lại nhiều tiền cho con mình càng tốt.
In our culture is like if you leave your children a lot of money, it's good.
Cho nên nhiều bậc cha mẹ làm việc ngày đêm lao khổ nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con cái mình, để cho chúng nó được thừa hưởng một gia tài và nó không có phải làm việc như mình.
So sometimes our thinking is that we have to work hard, the parents have to work hard so that we can leave a lot of money so that our children do not have to work as hard as we did.
Vợ chồng ông bà Bill Gates, Melinda và Bill Gates, thì trong một cuộc phỏng vấn người ta có hỏi ông, bởi vì ông bà là người giàu nhất nhì trên thế giới, họ hỏi ông có để tiền lại cho, để gia tài lại cho con cái của mình hay không.
So in an interview with Bill Gates and Melinda Gates, people ask, are you going to leave your inheritance to your children?
Thì ông Gates trả lời rằng tôi nghĩ để lại hết tài sản của tôi cho chỉ một mình các con tôi là một sự thiệt hại cho chúng nó và cũng là một sự thiệt hại cho nhân loại.
So Bill Gates answer, if I think if I leave the inheritance to my children, for my future children, it is not a good thing for them. It's damaging for them and damaging for society.
Tại sao ý ông muốn nói rằng nếu ông để tất cả gia sản vĩ đại của ông lại cho con mình thì chúng nó sẽ mất đi cái khả năng làm việc và mất đi cái cơ hội mà hưởng, nghĩa là vui hưởng hạnh phúc nhìn thấy sự thành công của chính bàn tay của mình.
His thinking is that if he leave all the inheritance to his children, he will rob them of the joy of working, the joy of enjoying the success from their own hand.
Và tiền bạc nếu của ông nếu đem ra để mà làm việc nhân nghĩa cho nhân loại thì là sẽ mang lại sự hữu ích vô kể cho biết bao nhiêu người.
And if he bring his money to help society, he can bring goodness to a lot of people.
Và quả thật vậy, vợ chồng ông bà Bill Gates đã cống hiến gần hết 60 tỷ cái tài sản của mình để giúp thế giới sạch sẽ hơn, ít bệnh tật hơn, đời sống của những dân tộc nghèo cùng được cải tiến hơn.
So Bill and Melinda Gates have donated over $60 billion to help this world to become a better place, to help with health, to help.
Như vậy còn ruộng vườn đất đai thì sao? Ai mà chẳng muốn được thừa hưởng đất đai càng nhiều càng tốt.
So I think a lot of us want to inherit also property, land and property.
Nhưng mà chúng ta biết ngay đến cả tại Hoa Kỳ có những người bỏ nhà, bỏ đất, dầu là họ không có nợ trong những cái bất động sản đó, nhưng mà họ bỏ bởi vì những nơi đó bất an, bạo động và trộm cướp, họ bỏ nhà dọn đi chỗ khác không cần giữ nữa.
But we also know that even in America, sometimes people own the land, but they have to leave it because what happened around the area, maybe due to robbery crime, so they have to leave whatever they pay for already.
Và ngay đến cả trong nhà thờ của chúng ta hôm nay có biết bao nhiêu người đã bỏ đất đai ruộng vườn để đi tìm một nơi họ có sự tự do, dầu nơi đó họ đi đến có thể họ là những người lang thang vô gia cư, nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta đã làm cái quyết định đó.
Even our church today, there were many of us who left our homeland to become homeless and wanderer because we want to look for freedom. We want to look for a better place.
Ở trong Kinh Thánh có vua Solomon, chúng ta đều biết vua Solomon được xem là người khôn ngoan và giàu có nhất trong thời của ông.
In the Bible, we know that King Solomon was known as the richest and wisest man in his time.
Cho nên khi mà vua Solomon để tài sản, để ngai vàng, để lại vương quốc cho con mình, ông để lại rất là nhiều.
So when he left the inheritance for his children, he left a lot. He was very rich.
Đây là một người khôn ngoan và giàu sang. Nhưng mà chúng ta coi như điều gì đã xảy ra trong cái gia sản mà vua Solomon để lại.
But let's look at what happened to the inheritance that King Solomon left for his children.
Chẳng bao lâu cái vương quốc đó đã bị chia đôi và 12 chi phái, hết 10 chi phái nổi loạn, họ tách riêng ra và không thừa nhận con trai của vua Solomon là vua của họ.
Shortly after he left the inheritance, 10 of the tribes revolted, and then he became the son of the king Solomon only became king of two small tribes.
Như vậy thì tất cả chúng ta thấy những sự giàu có của cải chúng ta để lại cho con cái mình chưa hẳn đã là một gia tài mà sẽ còn lại mãi mãi, và tài sản ấy cũng có thể đi đến chỗ khánh tận.
So we know that property and riches that we leave for our children is not forever, and it could be bankrupt one day.
Như vậy thì gia tài nào mà người mẹ cơ đốc phải để lại cho con cái của mình?
So the question is, what should we leave as a Christian mother to our children?
Kinh Thánh có câu trả lời cho chúng ta. Kinh Thánh nói chúng ta hãy để lại một cái gia tài thế nào mà cái sản nghiệp đó sẽ có giá trị lâu dài và không mang thiệt thòi cho con cái chúng ta.
The Bible teaches us how we can leave an inheritance to our children, and we could find the answer in the Bible.
Đức Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21, khi mà Chúa dạy rằng cái của cải, cái tài sản, cái sản nghiệp nào chúng ta muốn để lại, Ngài đã nói. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21.
So if we open our Bible to Matthew chapter 6 verse 19 to 21.
Đức Chúa Giê-xu nói: Các ngươi đừng tích trữ của cải dưới đất nơi có mối mọt và ten rét làm hư và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp, nhưng hãy tích trữ của cải cho mình ở trên trời nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào ăn cắp.
Do not store up for yourself treasure on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourself treasure in heaven where moth and rust do not destroy, where thieves do not break in and steal.
Như vậy, thưa các bà mẹ trẻ, những người mẹ còn trẻ tuổi trong nhà thờ hôm nay, quý vị, các chị, các em muốn để lại cho con cái của mình đó là sự uống nắng dạy dỗ và nuôi dưỡng các con cái của mình.
So to the young mother in the church today, what we want to leave for our children is how we teach our children according to God's will.
Ở trong Luca, nếu ai có Kinh Thánh xin lật trong sách Luca đoạn 2 câu 52.
Let's open our Bible to Luke chapter 52.
Lời Kinh Thánh viết: Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
I'm sorry. Luke chapter 2 verse 52. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man.
Đây cái là sự lời Kinh Thánh ở đây nói về sự trưởng dưỡng mà Đức Chúa Giêsu đã được uống nắng và dạy dỗ.
This is about Christ's life, how his mom had taught him, how her mom had raised him up.
Và đây là cái sự nuôi dưỡng con cái mà chúng ta cũng muốn nuôi dưỡng con cái chúng ta thể ấy.
And this is what we should imitate and raise up our children.
Cái câu Kinh Thánh này rất ngắn, rất là dễ thuộc lòng. Tôi biết là trong vòng chúng ta nhiều người đã thuộc lòng câu Kinh Thánh này, nhưng mà cái câu này nói nguyên cả một cái chương trình dạy dỗ nuôi nắng con cái của bà Mary.
This Bible verse is very very short, and I know some of you have memorized this, but this is a method that Mary have used to bring up Jesus.
Ở trong câu này chúng ta thấy có bốn phần. Và mẹ Đức Chúa Giêsu đã nuôi con của bà lớn lên trong đủ mọi phương diện.
And on this verse it tells that Mary brought up her children in four different areas.
Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm.
It said Jesus grew in wisdom.
Đây là về phần trí.
This is about the mind.
Mẹ của Ngài đã cho Ngài được học hỏi, bà cho con mình sự giáo dục và học vấn để mà con mình nó có thể có sự trí thức và thông sáng.
Jesus was taught and he learned so that he could become educated.
Người mẹ phải thúc đẩy và hướng dẫn cho đứa con của mình phát triển về phần trí của chúng.
A mother have to help encourage children to learn.
Chúng ta đến câu thứ hai, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Đây là chúng ta nói về phần thể xác.
And Jesus grew in wisdom and stature. The second word is stature or physical growth.
Mẹ của Đức Chúa Giêsu chăm sóc cho con mình được khỏe mạnh và tráng kiện. Và người mẹ không phải là chỉ là nuôi con mà thôi, nhưng mà người mẹ cũng phải tự lo lắng chính thân mình để mình khỏe mạnh, con mình cũng được khỏe mạnh theo như mình.
Not only the mother worry about the mind, but also have to worry about the physical well-being of the child. Not only does she take care of the child physical, but she always have to take care of her physical self so she can help the child.
Bởi vậy khi mà người mẹ nuôi con, chúng ta từ cách ăn, cách uống và sự vận động của con mình, chúng ta cũng phải chú tâm đến.
So we have to worry about what the child eat, what the child, the activity we mother have to worry about.
Và tiếp theo, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God.
Ở đây chúng ta thấy mẹ Đức Chúa Giêsu đã nuôi con mình về phần sống đời sống thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời.
To this few words we know that Mary had raised Jesus up to be a spiritual, to have a connection with God.
Bà dạy cho con mình có một đời sống nguyện cầu, biết giao thông cùng Đức Chúa Trời. Từ tuổi còn ấu thơ, Đức Chúa Giêsu đã sống đẹp lòng Đức Chúa Cha.
She raised Jesus up to have a communication with God, to have a prayerful life, and to live according to God's will.
Đức Chúa Giêsu biết thông công cùng Cha của Ngài, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha cho suốt cả cuộc đời của Chúa. Chúng ta đọc trong các sách phúc âm, Đức Chúa Giêsu luôn luôn đặt riêng thời giờ để mà cầu nguyện với Cha của mình.
And we read in the Bible, we know that Jesus spent a lot of time praying with God.
đời sống thuộc linh của con cái của chúng ta từ lúc còn ấu thơ, thưa các bà mẹ, rất quan trọng.
So for our children, the spiritual life start when they very young is very important.
Bởi vì cho dù nó có khôn ngoan đến đâu, nó có khỏe mạnh đến đâu, nhưng tất cả những thứ ấy đều có thể bị hao mòn, mất mát, nhưng mà đức tin sẽ vẫn còn hoài với nó.
Even when our regardless of how healthy our child is, how smart they are, but if they are not, they don't have a strong spiritual life, they will lose because health and wisdom will go away, but spiritual life will last forever.
Và cuối cùng, ở trong cái câu Kinh Thánh chúng ta đọc, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
And the last word in the text is, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man.
Ở đây chúng ta thấy mẹ Ngài đã dạy dỗ cho Ngài đủ thứ từ trí, thể, linh và luôn cả đức nữa.
So Mary taught Jesus about mind, about physical growth, about spiritual life, but also character.
Và Đức Chúa Giê-xu đã được nuôi dạy để cho từ cách ăn, nét ở cho đến Ngài hòa thuận nhu mì để được đẹp lòng những người xung quanh mình.
So Jesus was taught to be a peacemaker, live in humility and to be loving to other people.
Người mẹ cũng phải nuôi dưỡng con mình thế nào để có được cái sản nghiệp như vậy, vì cái sản nghiệp đó sẽ không có bao giờ mất.
As a mother, we have to teach our children those values so that it will never be lost.
Bởi vì giống như Kinh Thánh nói, sản nghiệp đó sẽ không có bị sâu mối trộm cướp tới để mà giật mất đi.
Like the Bible say, the things that is important are the things that will last, and moth and rust will not take it away.
Nếu mà chúng ta cho con cái chúng ta cái sản nghiệp đó, cái gia tài đó, thì nó sẽ đi hết con đường mà Chúa đã định cho nó, và cái tài sản đó sẽ bảo vệ cuộc đời của nó.
If we give our children those values, it will walk with them for throughout their life and it be with them forever.
Như vậy khi mà chúng ta áp dụng cái cách bà Marie nuôi nấng dạy dỗ Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng áp dụng như thế nào với trong cách dạy dỗ con cái của mình.
So how we put what Mary used the principle into how we teach our children.
Thứ nhất, chúng ta phải cho con cái của chúng ta có sự học, có một nền học vấn.
That we have to give our children a strong foundation in education.
Bởi vì người Mỹ có câu, give a man a fish, he will eat for a day. Teach a man to fish and he will eat for a lifetime. Tức là nếu mà chúng ta dạy cho con cái của chúng ta, mẹ không có ở ngoài một bên để mà nuôi con, dạy cho nó biết tìm kế sinh nhai, đó là qua sự học vấn.
She already read it in English, so we as a mother we have to teach our children how to be independent, have to provide them education so that they can fish for themselves.
Và hơn nữa, khi mà phát triển kiến thức, học vấn không là chỉ để tìm cái sự mưu sinh, nghề nghiệp không thôi để nuôi thân nó, mà sự học vấn còn dạy cho người ta biết cách suy luận và làm những quyết định khôn ngoan.
Education is not only knowing, not only knowledge, but really reasoning and making wise decisions in their life.
Và thứ hai là mẹ phải dạy cho con mình sức khỏe, cho con mình sức khỏe.
The second principle is to teach our children how to live healthily.
Nhiều người trẻ tuổi thời nay không có biết ăn rau hay là ăn trái cây là gì, họ chỉ biết ăn pizza, hamburger, french fry mỗi ngày.
The young children today sometimes don't know what vegetable and fruit are. They just live on hamburger and french fry.
Rồi có những người trẻ tuổi không có biết uống nước là gì, chỉ có uống soda hay là nước ngọt mà thôi.
Some young child don't know how to drink water, but just like to drink soda.
Và trẻ em ngày nay phần lớn không có cái sự hoạt động, vận động. Chúng nó tối ngày ngồi ở trước cái computer hay là cái TV.
And some of our children don't have enough physical activity. They like to spend a lot of time in front of the computer or TV.
Tôi có một người bạn ở sở, khi mà đi ăn chung lúc nào anh bạn tôi anh chỉ ăn là chỉ có cơm với thịt, không có món gì nữa hết. Tôi mới hỏi tại sao ăn chỉ có cơm với thịt, anh nói mẹ tôi nuôi tôi như vậy.
I have a friend that at work that what he ordered for lunch is only rice and meat, no vegetables. So I asked him, why do you eat that way? He said, that's how my mother taught me.
Bởi vậy người mẹ phải dạy cho con mình, không những là người mẹ trong cái cách ăn uống của bà để giữ sức khỏe, mà cũng là trong cái cách dạy cho con mình biết ăn uống có sự có sức khỏe.
So one of the mother responsibility is to teach the children how to eat healthy, how to eat so that they can have a healthful living.
Bởi vậy đó là một trong những cái phần gia tài mà mẹ để lại cho con, để cho con mình có được sức khỏe dài lâu.
That is an inheritance that the mother can leave for their children to have a healthy living.
Và là mẹ chúng ta còn để lại cho con cái chúng ta điều gì nữa? Dạy cho nó lòng yêu mến Chúa.
What else can a mother leave their child is a love for God.
Ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 6 có nói, vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6.
In Hebrew chapter 11 verse 6, without faith it's impossible to please God.
Chúng ta muốn để cho con cái của chúng ta có một cái niềm tin, có một đức tin nơi Đức Chúa Trời.
The mother want to leave their child a strong faith.
Bởi vì đức tin mang cho nó niềm hy vọng, đức tin hướng dẫn bước đường nó đi, và đức tin mang cho nó sự vững lòng.
Because faith will bring us hope and it's help guide and guide the way that one go, and it bring self confidence.
Khi mà chúng ta không dạy cho con cái của chúng ta có đức tin, tức là chúng ta đã tiêu xài mất một phần tài sản của nó, sản nghiệp mà chúng ta để lại cho nó rồi.
So when we don't teach our children about faith, we are taking away part of their inheritance.
Như vậy làm sao mà chúng ta có thể dạy cho con cái mình có đức tin nơi Đức Chúa Trời?
So how do we teach our children to have faith in God?
Chúng ta phải dạy cho chúng nó từ khi còn rất nhỏ.
We have to teach them while they're still young.
Khi mà tôi còn nhỏ đi nhà thờ, tôi được học những cái câu gốc, tức là những cái câu kinh thánh.
When I was small, I came to church and I have to memorize Bible verses.
Đối với trẻ thơ học rất là dễ nhớ.
To the little child, children memorization is very easy.
Những cái câu kinh thánh mà tôi đã học từ khi còn thơ ấu mấy chục năm sau nó cũng vẫn còn ở trong đầu tôi.
The Bible verse that I learned when I was a little girl still stick with me to this day.
Cho nên cả cuộc đời có những lúc tôi gặp những lúc gian nan, những lúc trở ngại, những lúc lo âu thì những câu kinh thánh đó lại trở lại ở trong đầu tôi để mà an ủi bản thân tôi.
So when I grow up and I have to face challenges, the memory verses that was in my head come back to help me to do with challenges that I have to face as an adult.
Đó là điều chúng ta muốn cho con cái chúng ta học thẳng từ Kinh Thánh, bởi vì ngày nay chúng ta sống trong một xã hội mà lời Kinh Thánh ít người chịu học, hoặc là nhớ mãi mãi, nhớ vu vơ, hay là không có nhớ chính xác, nhớ sai lầm.
That's one of our responsibility as mother is to teach our children about the Bible verses, to them to memorize it, not to kind of vaguely remember or to understand it wrongly, but really to understand the Bible.
Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 có nói,
in Proverbs chapter 22 verse 6,
hãy dạy con trẻ khi tuổi còn thơ ấu để những cái điều đó sẽ không bao giờ lìa khỏi nó.
Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
Bởi vậy chúng ta phải dạy dỗ con cái chúng ta biết Chúa, yêu Chúa và học hỏi lời Chúa từ khi tuổi chúng nó còn thơ ấu.
So it is important that we teach our children to love God, to know God and about God's words while they're still young.
Khi mà con cái chúng ta đã trông cậy nơi Chúa, có đức tin nơi Chúa, yêu Chúa, thì là cái điều kế tiếp mà chúng ta có thể đặt vào lòng chúng nó rất là dễ dàng.
When our children know about God, trust God, then whatever we put in their heart is much easier.
Chúng ta dạy cho nó biết những cái giá trị và những cái điều gì là ưu tiên nhất ở trong cuộc sống của chúng nó.
To teach them about what's valuable, what's most important in their life.
Tôi xin chia sẻ ở trong Kinh Thánh sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13.
In Ecclesiastes chapter 12 verse 13.
Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các việc đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.
Be warned, my son, of anything in addition to them, of making many books. Now all that has been heard, and there is conclusion to this matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it's good or evil.
Chúng ta hãy kính sợ Đức Chúa Trời tất cả. Và qua Matthew đoạn 6 câu 33.
We have to fear God, and the next chapter, next Bible verse is Matthew chapter 6 verse 33.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
But seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you.
Không có ai dạy cho con cái của quý vị những điều đó đâu.
That nobody else is going to give their children those things. Those
trường học values. Không có dạy cho chúng, xã hội không có dạy cho chúng, bạn bè cũng không có dạy cho chúng những điều đó.
School will not teach them, society will not teach them. Those are the value that you have to teach them.
Đó là bổn phận của người mẹ phải làm điều đó.
That is the mother responsibility.
Người mẹ phải dạy cho con mình, hướng dẫn cho con mình biết kính sợ Chúa và giữ các điều răn Ngài.
The mother's responsibility is to teach her child to know God and to fear God and to have.
Khi mà con cái của chúng ta đã đặt niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời, thì dầu cho lúc thịnh hay là lúc suy, dầu sức khỏe của nó có mất đi hay là việc làm của nó không còn chăng nữa, nó cũng chắc chắn vẫn đứng vững, không gục ngã bao giờ.
When a child, when a person know God, even though they have to face tribulation, if they lose job, if they have to face many difficult circumstances, they will stand and not fall.
Người mẹ sẽ dạy cho con cái mình có đời sống đạo đức.
Mom have to teach the children to have
a good character.
Dạy cho con cái của chúng ta biết kính Chúa, biết yêu người.
Teach them know to fear God and to love others.
Để giống như Đức Chúa Giêsu đã nói, đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
Just like Jesus, to be pleasing to God and also to man.
Nhưng mà có người hỏi như vậy là tôi dạy nó mỗi ngày, dạy như thế nào?
And some people ask, so how do I teach them every day?
Chúng ta làm gương cho con cái của mình.
We have to be a good example.
Người mẹ là cái gương đầu tiên mà con cái nó thấy.
Mother is the first reflection that the children can see.
Quý vị nhìn một em bé, đứa bé khi mà người mẹ, đứa bé còn thơ ấu, nó infant, đứa bé còn thơ ấu mà mẹ nhìn nó cười thì đứa bé nó cũng trả lời lại nó cười. Mẹ nó nhăn mặt, nó cũng nhăn mặt.
So when you observe if a little baby, if the mother hold him or her, and if the mother smiled, the baby will smile. If the mother frowned, the baby will frown.
Ngay đến cả khi quý vị nuôi con trẻ sơ sinh, trẻ ấu thơ, nếu như người mẹ cầm một cái bình dầu thơm mà người mẹ nhăn mặt làm như là một cái điều gì bà không thích, thì đứa bé nó nghe cái mùi đó, nó cũng làm cái mặt nhăn. Nhưng mà nếu mà người mẹ tỏ cái thái độ thích thú, thưởng thức cái mùi thơm, thì đứa bé nó cũng sẽ học theo. Nó mỗi lần nó nghe cái mùi đó là nó nghĩ nó phải làm một cái gương mặt thích thú.
So even when small thing, just like perfume. If the mother spray and she doesn't like the perfume, she make a face. The child will pick up, and then when he or she smell the same, have the same reaction.
Bởi vậy nếu như mà chúng ta là người mẹ mà chúng ta thấy con chuột mà nó sợ quá thì đứa nhỏ nó cũng bắt chước mẹ, nó mỗi lần nó thấy con chuột là nó sợ quá.
So whenever mom is afraid of a rat and make a noise, then the child become fearful of that rat too.
Cho nên tôi còn nhớ là tôi được khuyên mẹ tôi nói đừng có dạy cho con nít ống kẹ. Bởi vì nó sẽ sợ.
So my mom told me not to teach little children to worry about boogeyman.
Cho nên chúng ta không có thể dạy cho con cái chỉ bằng lời giáo huấn mà thôi, trẻ con bắt chước.
So not only do we teach children by words, but we really have to be careful in action because children imitate.
Trẻ con nó nhìn và nó bắt chước hành động, thái độ, thói quen của cái môi trường chung quanh nó.
Children observe and they imitate the action, the attitude of their surrounding.
Cho nên những cái năm thơ ấu cho đến những năm trưởng thành, trẻ con, đứa con nó bắt chước mẹ và cha nó nhiều hơn ai hết.
So when a child is young, that's when they most imitate their parents. Mother and father.
Chúng ta có thể dạy cho con cái mình biết thuộc lòng 10 điều răn, nhưng mà nếu như cha mẹ có những cái hành động thái độ mà không hợp với 10 điều răn, nó sẽ học theo cái thái độ hành động của cha mẹ.
So even though we teach our children to memorize the Ten Commandments, but if we don't live at those Ten Commandments, they will imitate our action.
Bởi vậy các bà mẹ hãy cẩn thận, chúng ta có những cái thói quen nào đó thích đàm tiếu chê bai thì con cái của chúng ta nó cũng sẽ giống như vậy.
So as mothers we have to be careful because if we like to gossip or we like to criticize, our child may imitate us.
Nhưng mà nếu bà mẹ bày tỏ lòng nhân từ, tử tế, dịu dàng thì là đứa bé nó cũng sẽ học theo giống như mẹ nó.
So and if a mother demonstrate loving kindness, the child will imitate that also.
Trong đời sống mỗi ngày chúng ta có thể nói con cái con đừng hút thuốc, con đừng uống rượu, nhưng mà nó thấy mẹ đi chợ thì mẹ mua rượu mua bia về cho bố nhậu là cũng không được.
So even if they teach our child, you know, don't drink or don't smoke, but if mom go to market and buy drink for dad, that's not going to work either.
Hay là mẹ bắt con phải thể thao vận động nhưng mà về nhà nó chỉ thấy mẹ ngồi coi TV ăn chips rồi nó cũng không có ích lợi gì.
So if mom say, you know, you got to exercise, but mother at home just sitting in front of TV and eating chips, then that's not going to be helpful.
Bởi vậy cái ảnh hưởng của người mẹ rất là quan trọng trong cái đời sống của con cái của mình.
So the influence of a mother is really important in one's life.
Trong văn chương Việt Nam chúng ta thường thấy những cái câu chuyện mà ngay đến cả trong thời này, nhiều khi chúng ta thấy những cái câu chuyện trong văn chương Việt Nam có những cái cô gái tâm sự con anh đó rất là dễ thương nhưng mà con sợ phải làm dâu má ảnh.
To some stories, sometimes we hear young girls say, you know, he's such a nice guy, but I would hate to be the daughter-in-law of that mom.
Cho nên chúng ta hãy làm thế nhà nào để con cái của chúng ta được như Timothée.
So we have to teach our children a way that they can be like Timothée.
Sản nghiệp mà chúng ta để lại cho con của mình là một danh tiếng tốt.
The inheritance that we leave for our children is good name.
Khi sứ đồ Phao-lô viết về Timôthê, ông đã viết: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít mẹ của con, ở trong Ơ-nít bà ngoại của con.
So when Paul talked about Timothy, he said that I know about your faith and the grace of your faith of your grandma Lois and your mother Eunice.
Bởi vậy thưa tất cả các bà mẹ ngồi ở trong nhà thờ sáng hôm nay.
So to all the mother who's in our church this morning.
Quý vị là những người rất là may mắn.
You are the lucky one, the blessed one.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã cho quý vị có cái cơ hội được làm mẹ.
Because God gave you the opportunity to be a mother.
Đã cho quý vị có được cái cơ hội, được cái ơn để mà dưỡng dục, nuôi dạy con cái của mình.
The blessing of being able to raise up someone, to raise up your children.
Quý vị sẽ có những năm dài ở với con mình, nuôi dưỡng nó, nhưng mà những ngày tháng đó cũng sẽ phải chấm dứt.
You have many years of raising your children, but you know that one day it has to end.
Sẽ có một ngày chúng ta không có thể còn ở với con của mình nữa.
There will be day that we cannot stay with our children any longer.
Con cái của chúng ta sẽ phải bước vào đời.
Our children have to step out into life.
Và nó sẽ phải đối đầu với cuộc đời một mình nó.
And they have to face challenges by themselves.
Quý vị sắm sẵn gì? Hành trang nào quý vị đã chuẩn bị cho con cái của mình? Và sản nghiệp nào quý vị đã để lại cho chúng?
So what did you give them as things that they can carry along in their journey?
Quý vị để lại cho nó những cái sản nghiệp nào mà không khánh tận, những cái gì mà quý vị trao ban cho nó sẽ còn hoài dầu cho cuộc đời có là giông bão đến là bao nhiêu nữa.
Things that you want to give to them are things that is endless, things that is not going to be lost.
Gia tài của mẹ mà con chúng ta thừa hưởng.
Inheritance that the children inherit.
Thì hãy là một sức khỏe, một nền học vấn, một đức tin nơi Chúa, và hơn hết là chúng nó đã chứng kiến và đã học theo từ chính người mẹ của nó.
It's an education, a healthy body, and a spiritual life, and things that they have observed from their mother.
Tôi xin chấm dứt cái sứ điệp sáng hôm nay bằng cái lời của người truyền đạo ở trong Kinh Thánh đoạn 12 câu 1.
I want to end the sharing this morning in Lamentation chapter 12 verse 1.
Đoạn 12 câu 1. Tôi xin đọc. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng.
Ecclesiastic, chapter 12, verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them.
Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi những ngày gian nan chưa đến. Những ngày gian nan ở đây trong cái đoạn Kinh Thánh này, đó là những cái năm mà chúng ta không còn trẻ trung nữa. Năm mà con cái của chúng ta nó không còn tuổi trẻ nữa.
In the days of your youth before the day of trouble come. When we talk about the day of trouble, when we no longer are children, we have to face life difficulty.
Và đó lúc mà việc làm, sự nghiệp cũng có thể đã qua đi.
And that's when we have challenges in our job or our property maybe not there.
Có thể là sức khỏe không còn nữa.
Maybe our health is waning.
Nhưng mà đức tin và niềm trông cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ còn mãi mãi.
But our faith and our trust in God will be forever.
Đó là lời kết thúc của cái bài sứ điệp sáng hôm nay. Trước khi những năm tới mà các ngươi không lấy làm vui lòng.
So before the years that you're not happy.
Chúng ta hãy trông cậy Đức Chúa Trời.
Let us trust in the Lord.
Và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả quý vị trong sự hướng dẫn, dạy dỗ con cái của mình.
May God bless all the mothers in your duty as you raise your children.
Cảm ơn quý vị.
Thank you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.